giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành Trình Tâm Linh, Từ Người Ngoại Đạo Trở Thành Cơ Đốc Nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thành. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban Dịch Thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Bài Ca Khen Ngợi.
Tạ ơn Cha yêu nhân gian, chịu khổ đau. Giờ này chúng con chúc tôn danh Ngài.
Tình yêu Cha ban thế nhân, chiên con xưa đến trần gian. Tại nơi gô tha Ngài đổ huyết mua chuộc con. Thập tự xưa ôi cao sâu thay tình Chúa Cha. Ngài hàn gắn bao vết thương tâm hồn. Dòng huyết Giê-xu cứu ân cho muôn dân khắp trần gian. Cùng nhau đến chúc tụng Chúa đấng cứu chuộc ta.
Oai quyền trên khắp nhân gian, chúc tụng trên con hiển vinh, chịu gánh thay bao tội thế nhân. Xin dân ngàn câu ca đông quyền tôn quý vinh quang, mãi thuộc về Cha chí cao, nguyện chúc tôn ngôn muôn đời sau.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến vinh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giê-xu danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên Giê-xu lời chúc tôn, tụng ngợi Chúa Cha với bao năng quyền, ngợi danh Giê-xu hiển vinh, chiên con chuộc lấy tội nhân. Tình yêu Cha luôn còn mãi mãi trong đời con. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển linh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúc tụng danh Cha hiển linh, quyền phép oai nghi.
Chương 4. Trên đỉnh Đạo Sơn tiếp theo. Như tôi đã nói, bởi vì đạo học và khổng học chỉ là hai phương diện của tâm hồn Trung Hoa, một hướng về hành động, thực hiện và tin tưởng, mặt kia hướng về tồn thể, về hoài nghi và băn khoăn, vốn mang lại cho đời sống một phẩm tính giống như mộng mị. Như thế cũng tốt chứ sao? Mạnh Tử nói, cảm thức về nhân có nơi mọi người, cảm thức về nghĩa có nơi mọi người. Nhưng chắc chắn là cảm thức ngạc nhiên, băn khoăn cũng có nơi mọi người. Ngoài quyền suy tư, người ta còn có quyền ngạc nhiên, thắc mắc, mặc dù có thể sẽ chẳng có gì đến từ sự ngạc nhiên kia và người ta có thể không hiểu tất cả những gì nằm ở bên kia. Nhưng ngay chính thao tác của cảm thức ngạc nhiên đó đã là một sự giải thoát. Ngay cả một chú cún con cũng có cảm thức ngạc nhiên đó với những hành vi của chủ mình. Vậy tại sao con người lại không được phép băn khoăn về những gì bên kia tầng cao xanh? Cho dầu chẳng đi đến kết luận dứt khoát nào, cũng vẫn hơn là chẳng bao giờ thắc mắc chuyện gì cả. Einstein, nhà bác học vĩ đại của nhân loại, từng nói với các sinh viên rằng, điều quan trọng là người ta không ngừng hỏi. Đạo học đáp ứng nhu cầu ngạc nhiên đó và nhu cầu giải thoát đó và trao cho con người cái quyền đó, theo lời Trang Tử, để cho tinh thần được tự do phiêu du nơi cảnh giới vô định xứ. Oliver Cromwell nói một điều rất tuyệt. Người ta không bao giờ lên cao như lúc anh ta không biết là mình đang ở đâu. Lời nói đó của Cromwell quả là mang đậm chất Trang Tử. Đạo học và khổng học không gì khác hơn là hai trạng thái hoán chuyển nhau trong tâm hồn dân tộc. Một người Hoa là môn đồ Khổng giáo thuần thành khi anh ta thành công, nhưng là một môn đồ Đạo giáo khi anh ta gặp chuyện rối rắm hay thất vọng, hoặc bối rối vì những khó khăn và thất bại. Và bởi vì con người thường thất bại nhiều hơn là thành công, và ngay cả những ai dường như thành công vẫn có những nỗi hoài nghi thầm kín của riêng mình trong đêm khuya canh vắng, thì ảnh hưởng của đạo học cũng thường tác động hơn là ảnh hưởng của khổng giáo. Một quan chức vừa bị sa thải khỏi nhiệm sở liền đi đến suối nước nóng và vui đùa với con cháu để thư giãn và tự nhủ. Bây giờ mình lại là người tự do. Thật là tuyệt. Trời đã định con người phải được sống như thế. Vị quan chức này có lẽ thường phải chịu đựng chứng mất ngủ khi còn giữ một vị trí quan trọng ở một bộ nào đó. Giờ đây ông ngủ ngon vì ông đang ngủ giữa lòng vũ trụ đạo học. Chuyện vẫn xảy ra như thế. Như tôi từng viết ở một nơi khác, các quan lại thích Khổng Tử, còn nhà thơ, nhà văn lại thích Lão Tử và Trang Tử. Và khi văn nhân trở thành quan lại thì họ công khai thích Khổng Tử nhưng bí mật thích Lão Trang. Lão Tử theo truyền thống là người đương thời với Khổng Tử, nhưng có lẽ lớn hơn độ khoảng 20 tuổi. Nhưng Khổng Tử cũng đương thời với Phật. Như vậy, Lão Tử năm 570 trước Công Nguyên, Phật Thích Ca năm 563, 483 trước Công Nguyên, Khổng Tử 551, 479 trước Công Nguyên. Ba nhà sáng lập lớn của tư tưởng Đông Phương ra đời trong cùng thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, hầu như cùng thập kỷ. Trong khi chúng ta đang bàn về niên đại thì cũng nên nêu ra rằng Trang Tử là người đương thời với Mạnh Tử và Plato. Trang Tử đối với Lão Tử cũng giống như Mạnh Tử đối với Khổng Tử, Plato đối với Socrates và Thánh Phaolô đối với Đức Chúa Giê-xu. Trong mỗi trường hợp, tôn sư đều viết rất ít hoặc hầu như không viết gì cả. Và rồi lại có một môn đồ viết rất dồi dào, và nhiều khi xuất sắc để lưu truyền lời thầy. Niên đại đối chiếu như sau: Mặc Tử 501 đến 516 trước Công nguyên, Socrates 469 đến 399 trước Công nguyên, Plato 427 đến 347 trước Công nguyên, Aristotle 384 đến 322 trước Công nguyên, Mạnh Tử 372 đến 289 trước Công nguyên, Trang Tử 355 đến 275 trước Công nguyên. Trang Tử và Mạnh Tử, cả hai đều từng có các cuộc hội kiến với cùng các ông vua nước Lương và nước Tề, nhưng không ai nhắc đến người kia trong tác phẩm của mình. Trên đại thể thì trình tự theo thế kỷ như sau: Lão Tử, Phật, Khổng Tử, thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên; Mặc Tử, Socrates, thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên; Plato, Aristotle, Mạnh Tử, Trang Tử, thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Rất ít điều được biết về Lão Tử và Trang Tử. Lão Tử hình như xuất thân từ một gia đình quan lại và bản thân ông là quan thủ thư giữ công văn cho triều nhà Chu. Một lúc nào đó, vào độ tuổi trung niên, ông từ nhiệm. Khi Lão Tử cưỡi con trâu xanh đi qua một cửa ải quan trọng dẫn vào miền Tây Bắc Trung Hoa, quan coi ải là Doãn Hỷ mới nói rằng: Phu tử sắp đi ẩn rồi, tôi xin phu tử để lại đôi lời cho đời. Lão Tử bèn viết quyển Đạo Đức Kinh, một quyển sách mỏng chỉ độ hơn 5.000 từ, nhưng là một kiệt tác trong những kinh điển hàng đầu của nhân loại. Có thể ông đã sống đến gần 100 tuổi hoặc 160 tuổi như một số truyền thuyết kể lại, hoặc cũng có thể ông đã lên trời để trở thành một vị bất tử như những tín đồ đạo giáo thần bí về sau tưởng tượng. Trong mức độ mà chúng ta biết được, thì hình ảnh cuối cùng mà người đời thấy về ông là khi ông cưỡi trên lưng con trâu xanh đi qua cửa ải. Tuy thế, hậu duệ của ông lại được bộ sử ký của Tư Mã Thiên cẩn thận vạch lại theo từng thế hệ. Trang Tử cũng đến từ xứ Chu ở hai tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc bây giờ, phía bắc sông Dương Tử như Lão Tử, trong khi Khổng Tử và Mạnh Tử đến từ Sơn Đông. Chúng ta biết rằng Trang Tử có nhiều cuộc tranh biện lý thú với nhà ngụy biện danh tiếng Huệ Thí, một đại biện giả về vũ trụ vật lý, và ông từng hội kiến với nhiều ông vua. Chúng ta cũng biết rằng ông từng có lần làm quan trông coi vườn cây sơn, lá cờ ở Chad. Người ta còn kể rằng vua nước Chu muốn phong ông một chức vụ rất cao, nhưng ông cười bảo với sứ giả rằng: Nghìn vàng là lợi to, khanh tướng là ngôi quý đấy. Nhưng ông không thấy con bò lúc tế giao hay sao? Nó được nuôi ăn mấy năm rồi được mặc đồ gấm vóc đưa vào nhà thái miếu. Lúc bấy giờ muốn làm con lợn nhỏ có được không? Ông đi ngay cho, đừng làm bẩn tay ta. Ta chỉ chơi đùa trong nơi ngồi vũng để tự vui, không để kẻ có nước trói buộc, trọn đời chẳng ra làm quan để thỏa chí ta. Nếu người ta biết tầm cỡ và tính khí của Trang Tử, người ta sẽ không ngạc nhiên với khẩu khí đó. Có một giai thoại về ông. Ông đã kết hôn và khi vợ ông mất, quan tài còn để trong nhà. Những người thân và các môn đồ đến viếng tang, thấy ông ngồi bệt dưới đất, vỗ bồn mà ca hát. Lấy làm lạ, có người hỏi thì nhân đó Trang Tử đã đưa ra những lời nghị luận thâm thúy về lẽ tồn vong, sống chết. Vấn đề sinh tử ám ảnh tâm trí Trang Tử và trở thành một phần quan trọng trong triết học của ông như chúng ta sẽ thấy ngay đây. Tiện đây, tôi cũng muốn đôi lời về sự nghiên cứu phê bình của các học giả Trung Hoa liên quan đến Lão Tử và Trang Tử. Một số học giả cận đại đã tuyên bố công khai rằng Lão Tử không phải là người đương thời với Khổng Tử, nhưng có lẽ sống sau Khổng Tử mấy thế kỷ, có thể là trong thế kỷ thứ 3 hay thứ 2 trước Công nguyên. Cũng có sự nghi ngờ, tuy không thiết định hẳn, nhưng chỉ có 7 chương đầu trong số 33 chương nơi quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử là xác thật, không thể nghi ngờ. Trong khi phần còn lại được gọi là Ngoại Thiên và Tạp Thiên thì bị ngờ là ngụy tác, vì một vài lý do không rõ ràng. Trên 300.000 từ đã được viết ra trong hai thập niên qua, bàn về đề tài Lão Tử sống vào thời đại nào và khối lượng những chuyện vô nghĩa về học thuật thì rất là ấn tượng. Tôi đã nhận định rằng cần nêu lên điểm này, bởi vì trong khi bàn luận về tính xác thực của văn bản nói chung, đã xảy ra nhiều chuyện tầm phào, lập lờ, mơ hồ, không xứng tầm với những tiêu chí của lý luận phê bình đích thực. Và hiện tượng đó có thể làm lạc hướng các nhà khoa học sinologist của phương Tây. Việc lớn tiếng cho là ngụy tác dựa trên bằng cớ rất mong manh đã trở thành một thứ thời thượng trí thức, và một số học giả ngay cả còn không thèm phân biệt giữa việc tự ý thêm vào đôi câu với việc ngụy tác nguyên cả một chương. Vài người bị xúc động do cảm thức tôn kính đối với Khổng Tử. Nhiều người khác tự dung túng trong lối lập luận thiên vị được hậu thuẫn bởi sự phô trương màu mè một thứ mô phạm kiểu cách. Nhất là thối thời thượng phê phán này ngẫu nhiên lại được liên kết với chủ nghĩa bè phái hẹp hòi của Hán phái. Thế rồi thời thượng kia trở thành một khuynh hướng bè phái và một kiểu làm gián trí thức nơi các học giả thích soi mói những chỗ thiếu nhất quán, thiếu chính xác và có lẽ cả những lệch lạc về niên đại trong một vài bản văn, vốn là chuyện thông thường trong mọi văn bản cổ được chép tay rồi tố cáo là lại có thêm ngụy tác. Những cố gắng này đạt đến đỉnh điểm trong những nghị luận mơ hồ của Khang Hữu Vi, nhà cải cách lớn vào khoảng năm 1900. Ông viết hai quyển sách cho rằng mọi văn bản khổng học đều là những thứ ngụy tác và rằng Khổng Tử là kẻ ngụy tác vĩ đại hơn tất cả. Môn đồ của Khang, học giả danh tiếng Lương Khải Siêu còn mang truyền thống này đến thời Trung Hoa Dân Quốc, bởi vì chính ông là người đầu tiên đề xướng lý thuyết rất độc đáo và hấp dẫn cho rằng Lão Tử sống sau Khổng Tử xa và vì vậy cũng sau cả Trang Tử. Chuyện đó làm thiên hạ sửng sốt và tạo ra đề tài thanh đàm cho giới thượng lưu trí thức. Nếu đúng là như thế, thì làm thế nào mà Trang Tử lại có thể nói đi nói lại mãi bằng chính những lời của mình về một người sinh sau ông ta rất xa, thì chuyện đó lại không giải thích rõ. Ô là la! Vậy thì Lão Tử đã được sáng tạo ra bởi Trang Tử, hoặc là chính những tác phẩm của Trang Tử có thể đã được ngụy tác vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Từ đó tiếp theo, một cuộc phô trương hoành tráng của thói mô phạm làm gián. Những chuyện tầm phào kiểu đó chẳng đưa người ta đến đâu. Giờ đây, chuyện đang nói về thói la lối ngụy tác này, đó là nó luôn luôn có vẻ trưởng thượng khi bác bỏ một cái gì đó như là giả mạo. Người ta ra vẻ một chuyên gia. Chuyện đó trở thành thời thượng và do đó là chuyện được chấp nhận như là chính đáng. Ai ai cũng muốn tỏ ra mình cập nhật. Giáo sư Phùng Hữu Lan chẳng hạn, không bàn về học thuyết của Trang Tử ngoại trừ trên cơ sở của 7 chương đầu, thái độ này nghe ra rất có vẻ là một sự thận trọng khoa học và rất chuyên nghiệp. Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của Nguyễn Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ước Mơ Đời Tôi qua tiếng hát của Hà Kim.
Thành ra cứ tha tôi rồi ơn sâu cứu rỗi nhiệm màu, xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá, bài ca chúc tôn vua thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là dài khúc. Ngời ơn Chúa yêu thương tuyệt vời, xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời, tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi hận thù gian dối, bên mê lang loài thành ra thứ tha tôi rồi, ân sâu cứu rỗi nhiệm màu. Xin chọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thầm giá. Kính dâng Ngài giai khúc tôn vinh, nhớ ơn Ngài xưa đã hy sinh. Kính dâng Ngài lời ca chúc tôn vô thánh. Bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi, ước mơ đời tôi là dài khúc.
Tôi sẽ tổng kết tình hình này bằng cách nói rằng đối với Lão Tử, không có bằng chứng tích cực nào rằng Lão Tử sống vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, mà chỉ là nhiều phỏng đoán đầy thiên kiến, có dụng ý mà thôi. Rằng trọng lượng của chứng cứ dường như nghiêng về truyền thống cho rằng ông là người đương thời và lớn tuổi hơn Khổng Tử, bởi vì cuộc gặp gỡ giữa Khổng Tử và Lão Tử đã được ghi chép không chỉ trong sách của Trang Tử mà còn trong quyển Lễ Ký, một kinh thư khổng học. Dù rằng chúng ta biết rất ít về các tác giả của những tác phẩm được cho là của Lão Tử và của Trang Tử, nhưng những phỏng đoán của các nhà phê bình còn mơ hồ và lãng đãng hơn. Không có và chưa từng có bằng chứng ngữ học chặt chẽ nào cho quan điểm này hay quan điểm kia. Tôi sẽ chỉ nêu ra thí dụ về những luận chứng như vậy là chỉ có tính tự biện thuần túy và thiếu căn cứ đến như thế nào. Một giáo sư đương thời chấp nhận lý thuyết rằng Lão Tử phải đến sau Trang Tử, căn cứ theo luận chứng thuần túy lý thuyết diễn ra như sau. Đạo của Khổng Tử là đạo chỉ quan tâm đến con người. Về sau trong Trang Tử, đạo là đạo của cả người và trời. Và vì vậy đạo của Lão Tử, vì hoàn toàn là đạo của trời, nên chỉ có thể là đỉnh điểm của cuộc tiến hóa tuần tự của ý tưởng về đạo và do đó phải đến sau cùng. Tại sao một thế kỷ từng có thể sản sinh ra những suối nguồn tư tưởng tươi mát như Mạc Tử và Khổng Tử lại không thể sản sinh ra Lão Tử, hoặc là Khổng Tử và Mạc Tử bỗng dưng tiến hóa từ đâu đã không được làm rõ. Lương Khải Siêu đánh bạo đưa ra ý kiến rằng Lão Tử đến vào những thế kỷ muộn hơn bởi vì những điều kiện xã hội và chính trị trong thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã trở nên tồi tệ đến mức tình trạng đó biện minh và kích thích một lý thuyết quay về với thiên nhiên như Lão Tử đề xướng. Lương đã cố tình quên đi sự kiện là trong chính thời đại của Khổng Tử, thế sự cũng đã hỗn loạn lắm rồi, đến độ nó cũng đã kích thích Khổng Tử. Và một trong số những hiền nhân ẩn sĩ trong Luận Ngữ nhận xét là thế giới này đầy những con người đang bôn ba rao giảng những học thuyết mới. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý khán giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa tôi duy cậy công Ngài Chúa, trông mong gặp mặt Chúa. Vết đau thương lòng tôi mong lành nay, duy nhờ cứu ân Ngài. Cứu Chúa ơi Ngài, nguyện nghe tiếng cầu tôi. Lúc bao người được thăm gọi mừng, Chúa Giêsu nguồn uy lao đời.